câu hỏi 90. Lễ bái cúng dường Xá Lợi, kim thân Phật, cây bồ đề, không có phước báu. Khi tìm được chỗ thích hợp, Đức vua Milanda đê đầu xuống sát chân Đại Đức Na Tiên, thành kính đảnh lễ, rồi thưa rằng: Bạch Đại Đức, chúng ngoại đạo thấy Phật tử cung kính lễ bái, cúng dường Xá Lợi, cây bồ đề, kim thân Phật, chúng đã nói rằng, khi Đức Phật còn tại tiền, các Phật tử cung kính lễ bái cúng dường Ngài cũng phải lễ. Nay, Ngài đã nhập diệt rồi, các người dẫu có lễ bái cúng dường bao nhiêu chăng nữa, thì Đức Phật cũng đâu có hoan hỷ. Mà không hoan hỷ, tức không có phước báu, không có phước báu, tức sẽ có tội. Coi chừng các ngươi làm vậy là rơi vào tà kiến đấy. Thưa Đại Đức, sự nhận xét ấy của ngoại đạo đúng hay sai? Là chánh kiến hay tà kiến? Những mong Đại Đức với tâm bi mẫn, với tuệ chân thực, hãy phá nghi cho những người học Phật thời hậu lai. Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy nghe đây, Bần Tăng sẽ giảng giải. Nhưng trước khi giảng giải, Bần Tăng xin hỏi Đại Vương, thuở Phật còn tại tiền, khi nhận được sự lễ bái cung kính cúng dường của cận sự nam nữ hai hàng, Đức Phật có hoan hỷ không? Dĩ nhiên là có hoan hỷ. Chẳng phải thế, tâu Đại Vương, tâm hoan hỷ là tâm khô lậu, nó chính là cấu uế đối với các vị tu tập thiền quán. Huống chi, đối với Đức Phật là bậc ở ngoài ba cõi, khi nhận sự lễ bái cúng dường của Phật tử, Đức Thế Tôn chú tâm giải thoát, chứ không phải tâm hoan hỷ đâu, tâu Đại Vương. Vâng, đúng vậy. Đức Thế Tôn đã hoàn toàn vắng lặng và siêu thoát từ cội cây bồ đề sau khi thành đạo quả chánh đẳng chánh giác, nghĩa là Ngài không còn thỏa thích hoan hỷ với bất cứ lợi lộc phẩm vật cúng dường nào của chư thiên hoặc loài người. Và dĩ nhiên, Đức Phật giờ đã niết bàn rồi thì Ngài không còn hoan hỷ với những lễ phẩm cúng dường, cũng là điều chắc thật. Ngoại đạo nói vậy là đúng, nhưng lời chỉ trích của chúng đã phản tác dụng, vô tình đã nói lên sự thật về Đức Đạo Sư. Vì Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất đã từng thuyết như sau: Đức Thế Tôn không có sự hoan hỷ với những phẩm vật cúng dường của chư thiên và nhân loại, nên những ai cúng dường đến Ngài sẽ được quả báu nhiều vô số kể. Tâu Đại Vương, vậy thì luận điểm tuyên truyền của ngoại đạo rằng là không hoan hỷ tức không có phước báu, không có phước báu tức là có tội, chính là tà kiến, là sự biết, thấy, làm lạc, không phù hợp với chân lý. Đức vua Milanda nói: Nghe thì có lý, nhưng sự y cứ của Đại Đức không đáng tin cậy. Tại sao vậy? Ngài Xá Lợi Phất thì biện minh cho Đức Thế Tôn, Đại Đức thì dựa vào Ngài Xá Lợi Phất, thì có khác nào cha con khen ngợi và tưng bốc lẫn nhau? Chính Đại Đức phải tự giải thích, phân tích sao cho đúng pháp, đúng với chánh lý để giải trừ những tà kiến nguyên hại kia, chứ không phải là trích dẫn những câu có sẵn. Đúng như thế, tâu Đại Vương, những người cận sự nam nữ, họ đều cung kính, lễ bái, cúng dường Xá Lợi, cây bồ đề, kim thân Phật. Mặc dầu biết rằng, Đức Phật đã nhập diệt, Ngài không có thỏa thích, hoan hỷ gì trong những phẩm vật ấy. Nhưng nhờ vậy, họ tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn, tưởng nhớ đến những pháp lớn, pháp nhỏ mà Đức Thế Tôn đã từng dạy bảo để tu tập. Nếu như sự tu tập ấy được kiên trì, với nhiếp tâm, với tinh cần, thì họ có thể được thiện sanh, làm người, làm trời. Cao hơn là chứng đắc bốn đạo quả và niết bàn, không hở Đại Vương? Có thể là như vậy, nhưng chẳng muốn nghe bằng ví dụ cụ thể, dễ hiểu kia. Vâng, người ta hay dùng lửa để đốt cháy cỏ khô, cây khô, hoặc những vật uế tạp. Khi cỏ khô cây khô hoặc những vật uế tạp đã được tiêu hủy rồi, thì lửa ấy có còn chăng đại vương?
Dĩ nhiên, khi không còn vật dẫn cháy thì lửa cũng tắt theo.
Vậy thì muốn dùng lửa trở lại, người ta làm sao để có lửa, đại vương?
Người ta lấy cây khô cọ, sát với cây khô, đặt bùi nhùi là vật dẫn cháy thì sẽ có lửa.
Trí tuệ được ví như lửa vậy. Tâu đại vương, Đức Phật đã niết bàn rồi, trí tuệ Ngài không còn nữa. Nhưng những đệ tử của Ngài đã theo lời dạy của Ngài, tu tập theo những pháp lớn, pháp nhỏ của Ngài. Cũng dùng cây khô, cọ sát với cây khô, cũng đặt bùi nhùi, dẫn cháy để phát sanh trí tuệ. Như vậy, Đức Phật thuở tại tiền, không hoan hỷ lễ phẩm cúng dường, khi niết bàn cũng không hoan hỷ lễ phẩm cúng dường. Nhưng những người Phật tử cung kính, lễ bái, cúng dường xá lợi, cây bồ đề, kim thân Phật, đã hàng ngày tự mình nhắc nhở, hàng ngày tự mình hành thiền, hàng ngày đã dùng phương pháp lấy lửa để thành tựu trí tuệ. Nên kết quả của việc làm ấy được phước báo vô lượng vô biên, là chứng đắc ba thứ đạo quả: quả người, quả trời và quả niết bàn. Xin tâu đại vương.
Thật là thông đạt, nhưng chẳng muốn nghe thêm ví dụ.
Vâng, ví như một ngày mùa hạ, khí trời oi bức, một con gió mát mẻ thổi qua, làm cho mọi người đều khoan khoái. Nhưng khi cơn gió qua rồi, lúc nóng nực, người ta không biết làm sao để chống nóng, phải không đại vương?
Người ta có thể làm gió được, thưa đại đức. Người ta dùng lá thốt nốt và che kết thành một tấm lớn đặt trên trần nhà, có dây kéo, thế là có thể gió quạt, có gió quạt mát cho cả nhà. Cũng có thể dùng nan che, dán giấy để cẩm tay quạt mát cho từng người, thưa đại đức.
Gió qua rồi, nhưng người ta có thể làm gió được, ấy là từ miệng đại vương nói ra. Đức Phật với giác ngộ, với trí tuệ, với từ bi hỷ xả, có mặt trên thế gian này, quả là một cơn gió lớn, thanh lương và mát mẻ vô cùng. Cơn gió ấy đã thổi vẹt vô minh và si mê trên trần thế. Cơn gió ấy đã xua tan biết bao sân hận, hung dữ, bạo tàn, ác độc của con người. Cơn gió ấy đã làm cho hàng xa thế giới chấn động, ma vương sợ hãi, và chúng sanh thì được tẩm mát, được an lạc và thanh bình. Làn gió của Đức Thế Tôn đến như vậy, an trú như vậy và ra đi như vậy. Nói hoan hỷ hoặc không hoan hỷ đều không đúng, nhưng rõ ràng là ích dụng và lợi lạc cho vô số chúng sanh. Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, gió ấy đã qua rồi, nhưng người ta có thể làm gió được bằng nỗ lực cá nhân, bằng lá thốt nốt, nan che và giấy, bằng sự cung kính, lễ bái cúng dường xá lợi, cây bồ đề, kim thân Phật, vân vân. Để quạt mát, đem lợi lạc hạnh phúc, an vui đến cho mình và mọi người, tâu đại vương.
Ví dụ ấy cũng khá chính xác, nhưng chẳng muốn nghe thêm ví dụ khác để hiểu thêm về nhiều mặt của một vấn đề.
Vâng, khi muốn nghe tiếng trống, đại vương phải làm sao?
Chẩm xài, lực sĩ đánh. Đánh mạnh thì âm thanh lớn vang xa, đánh nhẹ thì âm thanh nhỏ vang gần.
Vậy, khi không đánh, thì âm thanh kia đi đâu?
Nó diệt rồi.
À, té ra, âm thanh đã mất hẳn, không còn nữa chăng?
Không, nó diệt chứ không mất. Đại đức nghĩ thế là sai rồi, bởi vì cần âm thanh, ta sẽ có cách làm cho âm thanh có mặt trở lại.
Phải làm sao, tâu đại vương?
Chẩm sai lực sĩ đánh trống, đại đức nên nhớ rằng cái trống chỉ là nhân, cái trống không tự nó phát ra âm thanh, một nhân không thể thành quả. Nhưng phải có hỗ trợ duyên, một duyên hay nhiều nhân mới chỗ thành quả. Cũng vậy, cái trống cần phải có dùi trống, người đánh trống trợ duyên mới phát ra âm thanh được.
Vậy là chính Đại Vương đã giải tan những nghi vấn của Đại Vương. Đức Phật gióng lên tiếng trống bất tử ở giữa đời. Đức Phật nhập diệt rồi, nhưng tiếng trống không hẳn đã mất đi vĩnh viễn. Cái trống còn đó, pháp bảo còn đó. Nếu có người đánh trống, thì âm thanh kia vẫn vang lên như thường.
Xin thưa, đồng ý pháp bảo dụ như cái trống, nhưng cây bồ đề xá lợi kim thân Phật đâu phải là pháp bảo. Vậy cung kính lễ bái cúng dường, những hình tượng ấy có thể nào lại vang lên âm thanh của pháp bảo?
Rất là chính xác. Tuy nhiên, tâu Đại Vương, cái trống tự nó không phát ra âm thanh, mặc dầu có người đánh trống. Cũng vậy, pháp bảo và người giống trống pháp bảo không cũng chưa đủ. Nó phải cần có nhiều duyên hỗ trợ, cúng dường, lễ bái xá lợi, kim thân Phật. Nó chính là trợ duyên cho chúng sanh nhớ tưởng đến ân đức, chí hạnh của Đức Phật mà tu tập. Phải thấy không Đại Vương?
Hay lắm!
Lúc Đức Thế Tôn diệt độ, Ngài dạy rằng, khi Như Lai niết bàn rồi, pháp và luật là thầy của các ngươi. Pháp và luật chính là tam tạng, chính là pháp bảo, chính là giới định tuệ, chính là 37 chợ đạo phẩm. Vậy thì, cái trống pháp bảo luôn còn ở đấy, chỉ thiếu người đánh trống và dùi trống nữa mà thôi. Khi nào có dùi trống, có người đánh trống, gióng lên tiếng trống pháp bảo, thì chắc hẳn rằng đức tin, phước báu, từ bi, trí tuệ, giác ngộ, giải thoát sẽ có mặt ở đời này. Phải thế không Đại Vương?
Phải vậy.
Thế thì lời nói của ngoại đạo là ngoa ngôn, xảo ngôn, là hư ngụy, là không thực, là tà kiến. Chính chúng muốn cho các hàng Phật tử không có nơi nương tựa, không có nơi hướng về, không có nơi tôn kính, không có nơi lễ bái, làm cho Phật tử hoang mang sợ hãi, đức tin bị lung lay. Đại Vương có thấy thế không?
Đúng vậy, nhưng còn sự hoan hỷ và không hoan hỷ.
Đức Phật đã nhập diệt rồi, đặt vấn đề hoan hỷ và không hoan hỷ chỉ là trò chơi của sự lập ngôn. Chính sự khởi tâm khi thành kính, lễ bái, cúng dường đã thành tựu phước báu rồi. Tiếng trống có hoan hỷ và không hoan hỷ cũng là trò thí lọng ngôn. Ngữ, âm thanh của tiếng trống là tùy thuộc vào sức yếu mạnh của người lực sĩ. Pháp bảo được giác ngộ sâu cạn là tùy căn cơ, trình độ, sự lãnh hội cùng túc duyên của người tu Phật. Người tu theo đức tin, người theo tinh tấn, người theo trí tuệ cũng do từ kho tàng pháp bảo cùng căn cơ trình độ mà ra, từ cá biệt duyên của mỗi người mà ra.
Chẩm đã thông suốt, đã tỏ tường, tuy nhiên chẩm còn muốn nghe thêm về sự hoan hỷ.
Được thôi, tâu Đại Vương, trên quả đất rộng lớn này biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo, biết bao nhiêu là giống cây cùng nước hạt nảy mầm và lớn lên làm cho xanh tươi mát mẻ, đẹp đẽ và phong phú. Tâu Đại Vương, quả đất có hoan hỷ không mà cây cối muôn hoa nảy nở và phát triển như thế?
Chúng hoan hỷ gì đâu? Chúng nương nhờ từ đất, đón nhận nước, không khí, ánh sáng mà trở nên xum xê, tươi xanh đấy chứ.
Cũng vậy, Đức Thế Tôn còn sống hay đã niết bàn, Ngài cũng chẳng hoan hỷ gì cả. Nhưng tứ chúng, chư thiên và nhân loại nương nhờ nơi Ngài, đón nhận giáo pháp của Ngài, tạo phước báu, tu tập từ bi, hỷ xả, tu tập để đắc các tầng thánh quả. Nói cách khác, đức tin và nghe pháp là hạt giống, giới là gốc rễ, định là thân cây, tuệ là lá hoa và giác ngộ, giải thoát, các tầng thánh là quả. Tâu Đại Vương,
đúng là không cần có sự hoan hỷ, mà chính do tâm tạo thiện nghiệp, học hỏi giáo pháp và tu tập, phước báu phát sanh ở đó. Còn nữa, ví như những loại vi trùng sống nhờ nơi thân, trong bụng chúng sanh như voi, ngựa, trâu, bò, dê, lừa, lạc đà, vân vân. Các loài động vật ấy, chúng không hề hoan hỷ, họ thích các loài vi trùng ấy. Nhưng vi trùng vẫn lớn lên, sinh con đẻ cháu, hàng đàn lớp lớp.
Vâng, quả vậy, trường hợp này có lẽ là do nghiệp duy trì, nuôi dưỡng chăng?
Đúng thế, ví như con người thường phát sanh chứng bệnh, Chanavuti, dẫu con người có hoan nghỉ hay không hoan nghỉ, thì bệnh Chanavuti vẫn phát sanh, tồn tại và hành hạ con người. Tại sao như thế, hỡ đại vương?
Dĩ nhiên là do nhiều nguyên nhân, nhưng nói ngắn gọn là do ác nghiệp mà sanh ra.
Lại ví như Dạ Xoa, Nanda có tâm ác độc, đánh mạnh vào đạo đức pháp chủ Xá Lợi Phất. Sau đó, Dạ Xoa Nanda bị quả đứt rút. Đại vương nghĩ như thế nào? Đức pháp chủ có hoan hỷ khi Dạ Xoa Nanda bị ác báo ấy không?
Dẫu chỉ cõi trời, cõi người có tiêu hoại đi, mặt trời mặt trăng có bị rơi xuống đất, núi Tu Di bị vỡ tan tành, Đức pháp chủ Xá Lợi Phất cũng không có tâm địa ấy đâu.
Vậy Dạ Xoa Nanda bị quả đức rút do nguyên nhân nào hả Tâu Đại Vương?
Do năng lực của nghiệp mà Dạ Xoa kia đã làm.
Đúng vậy, còn bốn người nữa làm Đức Phật bị quả đức rút là nàng Sinca, Đức Vua Supa Buddha, ông Devadatta, kẻ trộm Udamayaka. Thì Đại Vương nghĩ như thế nào? Đức Phật có hoan hỷ về điều đó không?
Đức pháp chủ không có tâm địa ấy thì dĩ nhiên Đức Phật cũng hoàn toàn không. Chính chúng gây nhân ác thì bị ác báo.
Vâng, gây nhân thiện thì quả báo lành, tốt. Gây nhân ác thì bị quả báo dữ, xấu. Đấy là định luật. Đức Phật dẫu đã niết bàn rồi, không có hoan hỷ về việc Phật tử cung kính cúng dường, lễ bái Xá Lợi, cây bồ đề, kim thân Phật. Nhưng lạc báo, thiện báo, phước quả sẽ trổ sanh cho người ấy, cho thiện tâm của người ấy. Trái lại, Đức Phật, Đức Pháp, chủ Xá Lợi Phất không có hoan hỷ về việc những người làm hại mình bị quả đức rút, nhưng khổ báo, ác báo, tội báo vẫn lôi những kẻ ấy vào địa ngục A Tỳ như thường. Như vậy, lời nói của ngoại đạo là rỗng không, không có ý cứ vào định luật nhân quả, không thấy, không biết sự vận hành của nhân quả, không biết rằng tác ý là nghiệp, luận cứ của chúng là tà kiến, không đúng với chân lý. Đại vương là bậc có trí, hãy từ đó mà suy gẫm thêm. Đức vua Milanda vô cùng hoan hỷ, hết lời tán dương trí tuệ phá nghi của đại đức Na Tiên, rồi kết luận:
lời xuyên tạc, phá hoại của chúng ngoại đạo từ nay đã tiêu tan, vô hiệu quả, nhờ tuệ đức của Ngài vậy.
Câu hỏi 91. Đức Phật có toàn giác không? Hơi khác với câu hỏi 60.
Bạch Đại Đức, chẳng có một mối nghi rất to lớn là Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác.
Tại sao?
Thưa, đọc trong kinh, chẳng thấy rằng có rất nhiều trường hợp Đức Thế Tôn hướng tâm đến mới biết, không hướng tâm đến thì không biết. Như vậy, sao gọi là toàn giác được?
Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đúng là bậc toàn giác. Ngài biết rất rõ tất cả các loại tâm, duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn mới thông suốt, mới biết rõ sự hiện hữu và sự vận hành các tướng tâm ấy.
Các tướng tâm ấy như thế nào?
Thứ nhất là tướng tâm tham dục, sân hận, si mê, thường dính mắc bởi luyến ái và phiền não. Cái tâm ấy gọi là trì độn, chậm chạp, không có tu tập, tức là loại tâm chưa được tiến hóa. Cái tâm ấy được ví như một cây tre chẳng chịt từ đầu đến ngọn bởi những mắt, những gai nè phức tạp. Vô phương tháo gỡ Tâu Đại Vương:
đấy là tâm của tất cả chúng sanh, nhất là những chúng sanh đang lặn hụp đau khổ trong bốn đường dữ, phải thế không Đại Đức?
Vâng, loại tướng tâm thứ hai là tâm của những chúng sanh đã ra khỏi bốn ác đạo ấy. Đấy là tâm của những vị thánh Tu Đà Hường, kẻ đã cắt đứt ba sợi dây ràng buộc là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Loại tướng tâm này đã vượt khỏi trì độn, đã bước vào dòng tiến hóa, đã thực sự có tu tập, đã có đức tin trơn chánh vào con đường và giáo pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn, Tâu Đại Vương.
Xin cho nghe ví dụ.
Ví như cây tre có 10 đốt, chằng chịt gai nẹ của chúng sanh ở tướng tâm thứ nhất đã được tẩy sạch ba mắt, cùng những gai nẻ dính mắt ràng buộc ở nơi ba mắt ấy. Cây tre như vậy là đã được tháo gỡ và kéo ra được một đoạn ba đốt, Tâu Đại Vương. Ấy là tướng tâm thứ hai.
Vâng, chẩm đã hiểu. Còn tướng tâm thứ ba
là tâm của vị thánh Tư Đà Hàm, kẻ đã làm nhẹ bớt thêm hai sợi dây ràng buộc là tham dục và sân hận. Ví như cây tre có 10 đốt ở trên, sau khi đã chạy sạch ba mắt cùng với gai nẻ, vị này đã đẩy thêm được một ít gai nẻ ở hai mắt kế nữa, Tâu Đại Vương.
Thế là tướng tâm thứ ba chưa chảy sạch hẳn tất cả gai nẻ chê nằm đốt ấy, có phải không?
Vâng, đến tướng tâm thứ tư, tâm của vị thánh A Na Hàm mới chảy sạch trọn vẹn, trơn tru cả năm mắt, năm đốt, Tâu Đại Vương.
Xin cho chẩm nghe tướng tâm thứ năm
là tướng tâm của vị A La Hán, bậc đã cắt đứt luôn năm sợi dây ràng buộc, còn lại là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm và vô minh, Tâu Đại Vương. Ví như năm đốt cùng với gai nẻ còn lại trên cây tre, vị này đã chảy sạch, cây tre đã dễ dàng lấy ra, không còn vướng mắc gì nữa. Đây gọi là bậc vô sanh, vô lậu, giải thoát, Tâu Đại Vương. Còn tướng tâm thứ sáu là tâm của vị Bậc Giác Phật, là bậc tự tu, tự chứng, tự mình giác ngộ, giải thoát.
Có gì khác nhau giữa tâm giải thoát, tuệ giải thoát của một vị A-la-hán và một vị Độc Giác Phật, thưa Đại Đức?
Về giải thoát, vô lậu ấy thì giống nhau, nhưng về sự sâu cạn của tâm, của tuệ thì khác nhau. Ví như vị Độc Giác Phật có thể biết tâm của vị A-la-hán, còn vị A-la-hán không biết tâm của vị Độc Giác Phật.
Vâng, còn về tâm thứ bảy, có lẽ đó là tâm vị Phật toàn giác. Thưa, tâm và tuệ của Ngài khác với vị Độc Giác Phật như thế nào?
Ví như một người đàn ông dũng cảm, có thể dễ dàng bơi qua sông lớn lúc nửa đêm, nhưng khi đối diện với biển cả, ông ta lại cảm thấy sợ hãi, thiếu tự tin. Một vị Độc Giác Phật so sánh với đấng toàn giác cũng y như thế. Đức toàn giác thường có đầy đủ bốn tuệ và 18 pháp, vô ngại, vô lượng, bất khả tư nghì, chẳng ai so sánh được. Đó là thấy mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai, khả năng tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ, trực giác, thiền định, ý chí, nghị lực, giải thoát, thắng tuệ, tự do, thanh tịnh, định tĩnh, chú ý, tỉnh thức, quan tâm đến người khác. Nhờ có đầy đủ 18 pháp ấy, nên Đức Thế Tôn rất dễ dàng thấy biết tâm của chúng sanh, dễ dàng thấy biết mọi việc, để hóa độ chúng sanh. Tâu Đại Vương,
sự dễ dàng ấy như thế nào thưa Đại Đức?
Ví như một tay xạ thủ thiện xảo, có mũi tên tốt, cái cung tốt, nhắm bắn vào một tấm vải được căng sẵn. Đại Vương nghĩ thế nào mũi tên kia sẽ được xuyên sốt qua tấm vải có dễ dàng không?
Thưa, rất dễ dàng.
Đức Toàn Giác dễ dàng và mau chóng quán xét sự việc, vì cần biết như ý muốn, còn nhanh hơn người đàn ông cầm một vật gì từ bàn tay phải đặt sang tay trái. Dễ dàng hơn viên lực sĩ co duỗi cánh tay. Tâu Đại Vương,
thưa Đại Đức, chẩm vẫn còn nghi ngờ Đức Thế Tôn không phải là bậc Toàn Giác. Vì sao vậy? Vì còn quán tâm, còn hướng tâm thì rõ ràng còn tìm kiếm, còn tìm kiếm thì nhất định còn điều chưa thấy, chưa biết, thì sao được gọi là biết hoàn toàn được?
Đại Vương, ví như có nhà phú hộ giàu có, muôn kho, đầy tài sản của cải, ngũ cốc, mật ong, đường sữa, vân vân. Nếu như có người muốn xin một nắm gạo để nấu cháo, thì cháo ấy có sẵn ngay hay không?
Cháo ấy không thể có sẵn để ăn ngay, phải vào lấy gạo trong kho, bỏ vào nồi nước và đun nấu một thời gian nào đó, thưa Đại Đức.
Chí giác của Đức Thế Tôn cũng giàu có, thịnh mãn như vị phú hộ kia. Muốn sử dụng thứ gì thuộc cái biết nào thì phải vào kho mà lấy ra, cũng y như thế ấy. Tuy nhiên, ví dụ cái kho của ông phú hộ là hữu hạn, là giới hạn. Ví dụ, vào kho để lấy gạo rồi, nấu cháo để ăn, và phải tốn một thời gian. Cái kho hiểu biết của Đức Thế Tôn là vô hạn định, vô hạn lượng, và muốn biết việc gì, điều gì, Ngài chỉ cần hướng tâm đến là biết ngay tức khắc. Với thời gian còn nhanh hơn cái chớp mắt, với thời gian chỉ có một niệm. Tâu Đại Vương,
thưa, cái niệm ấy như thế nào?
Ví như Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương vừa nghĩ đến xe báu, thì tức khắc xe báu hiện ra. Một niệm là một móng tâm, một khởi tâm, một hướng tâm, một ý nghĩ. Tâu Đại Vương,
bây giờ thì chẳng không còn lý do gì để nghi nan nữa. Đức Thế Tôn đích thực là đứng Toàn Giác vậy.
Câu hỏi 92. Đức Thế Tôn có tâm đại bi hay không?
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn hằng đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Ngài có tâm đại bi, hằng tế độ cho chúng sanh trời người, nam nữ, là điều chắc thật đấy chứ ạ?
Quả đúng vậy, Tâu Đại Vương.
Đề Bà Đạt Đa chính cho Đức Thế Tôn, cho xuất gia.
Phải rồi, Đề Bà Đạt Đa được Đức Phật cho xuất gia một lần, cùng với năm vị khác trong hoàng tộc là Patiya, Anuruddha, Ananda, Hagu, Kimabila, có thêm người thợ hớt tóc Upali nữa, là 7 người. Tâu Đại Vương,
thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn là bậc Toàn Giác, không có việc gì trên thế gian mà Ngài hướng tâm đến lại không biết. Thế khi Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia, Ngài có biết rằng sau này Đề Bà Đạt Đa âm mưu chia rẽ tăng chăng?
Đức Thế Tôn có biết rõ như vậy, Tâu Đại Vương.
Chẳng có nghe rằng trong pháp và luật của Đức Thế Tôn là Tỳ Khưu Ni, Xà Di hoặc Xà Di Ni đều không thể chia rẽ tăng được, chỉ có Tỳ Khưu mới chia rẽ tăng được, có phải vậy chăng?
Đúng vậy, chỉ có Tỳ Khưu cùng cộng trú, cùng làm lễ phát lộ mới hội đủ điều kiện chia rẽ tăng, không phải là Tỳ Khưu không thể chia rẽ tăng được. Đại Vương hiểu rất chính xác.
Người chia rẽ tăng thì ác nghiệp, tội báo sẽ như thế nào thưa Đại Đức?
Bị đọa địa ngục,
chịu thống khổ chừng một kiếp.
Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia làm tỳ khưu, Đức Thế Tôn lại biết rõ sau này vị tỳ khưu ấy chia rẽ tăng. Thế Đức Thế Tôn có biết là sau khi tạo ác nghiệp chia rẽ tăng rồi, Đề Bà Đạt Đa sẽ bị đốt cháy trong địa ngục A Tỳ Lâu chừng một kiếp chăng?
Đức Thế Tôn càng biết rõ điều ấy, Tâu Đại Vương.
Thưa Đại Đức, chính Đại Đức đã xác định rằng Đức Thế Tôn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia rồi, ông ta sẽ chia rẽ tăng, ông ấy tạo ác nghiệp chịu quả báo bị thiêu đốt ở địa ngục A Tỳ chừng một kiếp. Ở đây, vấn đề này sẽ nảy sinh hai khía cạnh mà ngoại đạo sẽ đem ra dị luận, có hại cho Đức Thế Tôn. Thứ nhất, nếu Đức Thế Tôn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Đề Bà Đạt Đa trong tương lai, thì rõ Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác. Thứ hai, nếu Đức Thế Tôn biết rõ quả báo thống khổ mai sau của Đề Bà Đạt Đa, thì Đức Thế Tôn tuy là bậc toàn giác, nhưng Ngài lại thiếu tâm đại bi. Vậy cái gọi là Đức Phật có mặt ở đời hằng đem đến hạnh phúc và an vui cho chư thiên và loài người là điều hoàn toàn cần phải xét lại. Xin Đại Đức hãy vì người học Phật trong mai hậu, dùng trí tuệ mà đem đèn sáng đặt vào bóng tối để xóa tan mọi nghi nan của chẩm thì chẩm tri ân lắm vậy.
Đại Vương, những nghi nan của Đại Vương là có cơ sở. Tuy nhiên, vì Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, Ngài có sự thấy biết về quá khứ, vị lai là bất khả tư nghị. Ngài thấy biết rằng, nếu Đề Bà Đạt Đa mà sống đời tại gia, thì y sẽ tạo ác nghiệp với khổ báo không thể nghĩ lường. Đề Bà Đạt Đa xuất gia, được giao duyên với giáo pháp, được phước báu thanh tịnh hỗ trợ, nên khi bị trả quả chia rẽ tăng, ông ta chỉ thọ báo quả địa ngục A Tỳ chừng một kiếp. Sau đó, ông ta sẽ đắc quả độc giác Phật, hiệu là Atisara. Trái lại, nếu Đề Bà Đạt Đa không tu thì kheo, thì ông ta sẽ bị thiêu, bị nấu từ địa ngục này sang địa ngục khác. Hết khổ địa ngục, ông ta rơi vào hàng trăm kiếp làm ngạ quỷ, rồi làm Atula, với thời gian không đếm được. Và do đó, được thiện báo, thọ sanh, làm người đã khó khăn, huống hồ chứng quả Phật Thánh. Đại Vương nghĩ thế nào? Vậy, bậc toàn giác là bậc đại bi hay không phải đại bi?
Quả là đúng vậy. Nếu sự thật như thế thì tâm đại bi của Đức Phật Thế Tôn là bất khả tư lường. Tuy nhiên, ngoại đạo cũng có cách nói của họ mà sự hiểu lý xem ra ta chẳng nên xem thường.
Đại Vương cứ nói.
Vâng, ngoại đạo sẽ châm biếm mỉa mai rằng ông Phật Tổ Cồ Đàm khéo thật. Ông đánh Đề Bà Đạt Đa, xưng mày xưng mặt rồi ông kêu lại dịu dàng đấm bóp, xoa dầu cho. Ông xô Đề Bà Đạt Đa té sấp té ngửa rồi đến dỗ dành, ẵm bồng ra chiều tự ái. Ông giết Đề Bà Đạt Đa chết rồi, cho tái sanh làm người mới. Ông để cho Đề Bà Đạt Đa thọ khổ chán chê, rồi sau đó mới cho hưởng hạnh phúc an vui. Đại Đức sẽ trả lời thế nào về điều ấy?
Dễ dàng thôi, Tâu Đại Vương, cứ lý ấy của ngoại đạo sẽ bị tác dụng ngược lại khi ta chỉ cần đặt cho họ vài câu hỏi.
Vâng, chẩm đàn chú tâm lắng nghe đây.
Đại Vương hãy hỏi họ rằng, khi người mẹ dùng roi đánh đứa con một của mình, thì do bà ấy thương con hay ghét con?
Thưa, người mẹ nào lại không thương con? Nhất là đứa con một thì tình thương kia lại càng dạt dào vô lượng. Sở dĩ bà phải đánh con là mong nó chứa bỏ một vài tật hư tánh xấu nào đó, chỉ mong nó trở nên người lành, người tốt mà thôi.
Tâm đại bi của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh, đối với Đề Bà Đạt Đa, cũng như người mẹ đối với con một của mình đấy, Tâu Đại Vương.
Hay lắm, Đại Đức hãy cho nghe thêm ví dụ nữa.
Vâng, ví như Đại Vương là bậc minh quân của thiên hạ, chí bi gồm đủ, xử phạt, khen thưởng đều nghiêm minh, công bằng.
tình lý đều, cưng phân trọn vẹn. Bần tăng có nghe rằng, trong các khung hình phạt của đại vương đặt ra, có một tội ác được gọi là tội nên cảnh cáo, tội nhầm để ngăn ngừa. Bần tăng không rõ lý do nào, làm sao mà đại vương đặt ra khung hình phạt ấy.
Thưa, đấy là phạt tội nhẹ để ngăn ngừa tội nặng, ví như cắt xẻ một cái ung nhỏ, thả đau đớn chút ít, nhưng ngăn ngừa được cái bệnh chết người trong mai hậu.
Cũng vậy là Đức Phật cho phép Đề Bà Đạt Đa xuất gia, biết chia rẽ tăng, sẽ đọa địa ngục, thà để cho Đề Bà Đạt Đa chịu đau khổ chút ít, mà ngăn ngừa được khổ báo nặng nề. Nếu ông ta sống đời tại gia, tâu đại vương, giới và định trong thời gian Đề Bà Đạt Đa xuất gia sẽ giúp cho ông ta sớm thoát khỏi cổ ách và sẽ thành Phật độc giác trong ngày vị lai.
Đại đức, còn ví dụ nào về điều ấy nữa không?
Có chứ, ví như có một tội nhân thụ án phải bị chặt đầu. Khi ấy có một vị quan thân tín của đại vương, được đại vương sùng ái tin cậy, thường được đại vương ban cho nhiều đặc ân, tỏ vẻ tội nghiệp cho tội nhân ấy, bèn xin đại vương tha cho tội xử chảm, chỉ chặt một tay của người ấy thôi. Tâu đại vương, theo ý đại vương thì vị quan ấy có thiện tâm hay ác tâm, có tội lỗi hay không có tội lỗi?
Y là người tốt sao gọi rằng có tội được?
Đức Thế Tôn cũng ví như vị quan ấy, vì không nỡ để Đề Bà Đạt Đa thọ khổ lâu dài, tội báo kinh khiếp, nên Ngài tạo hoàn cảnh cho ông ta chỉ trả quả đau khổ chút ít. Vị quan là người tốt, có lòng từ bi, thì Đức Thế Tôn quả là có tâm đại bi. Tâu đại vương,
thực ra ví dụ là để hiểu rõ thêm vấn đề thôi, chứ theo định luật nhân quả thì ai làm người ấy chịu, có phải thế không đại đức?
Đúng thế tâu đại vương. Tuy nhiên những chỗ trợ duyên bên ngoài cũng có tác động và quyết định cho nhân kia được thành quả hay không được thành quả, có quả lớn hoặc quả nhỏ, quả được tăng trưởng hay quả bị hủy hoại. Kẻ tội phạm kia theo lẽ bị chặt đầu, nhưng do nghịch duyên có vị quan kia can thiệp nên quả chỗ bị nhẹ đi. Đề Bà Đạt Đa đáng lẽ ra phải bị tội báo nặng hơn, nhưng nhờ giới định của một thời hỗ trợ, vào phút cuối cùng lại có tâm hướng thiện hồi đầu, niệm ân đức của Đức Phật, đặt đức tin nơi Đức Phật, do vậy thiện quả sẽ trổ sanh trong ngày vị lai cũng không lạ lùng gì. Sự vận hành ấy đúng với định luật nhân, duyên và quả vậy. Đại vương có nghi ngờ gì nữa chăng? Và ngoại đạo còn có thể dùng lý lẽ gì để xuyên tạc nữa chăng?
Về câu hỏi này, thế là đã được giải đáp một cách trọn vẹn. Thưa đại đức, bọn ngoại đạo thật không còn kẻ hở nào để chúng thò lý luận của chúng vào đấy được nữa.
Câu hỏi 93. Nghi vấn về sự bố thí Ba La Mật.
Thưa đại đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng quả địa cầu này bị rung chuyển chấn động do tám nhân và tám duyên, có phải thế chăng?
Đúng vậy.
Ở một chỗ khác, khi nói đến sự bố thí Ba La Mật của Bồ Tát Vesantara, Đức Thế Tôn lại nói rằng quả địa cầu rung chuyển và chấn động ở ngoài tám nhân và tám duyên ấy, tức là một hiện tượng phi thường, đặc biệt, không nằm trong các điều kiện tự nhiên bình thường.
Quả đúng vậy.
Thế thì chẳng không hiểu tại sao Đức Thế Tôn thuyết trước sau không như một.
Đại vương, vì tâm bố thí của Bồ Tát Vesantara là một sự kiện hy hữu, có năng lực vĩ đại, làm cho quả địa cầu chấn động 7 lần. Điều ấy vượt ngoài tầm hiểu biết của phàm phu. Ở ngoài hiện tượng bình thường thuộc 8 nhân và 8 duyên, chớ có gì phải nghi vấn đâu.
Vậy thì đó có phải là một sự kiện phi thời? Đại đức có thể cho nghe ví dụ được chăng?
Được thôi, ví như mỗi năm có ba mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa nắng thì trời nắng, mùa mưa thì trời mưa, mùa lạnh thì có tuyết rơi. Ấy là chuyện bình thường. Nhưng giả dụ không phải là mùa lạnh mà tuyết lại rơi, ấy là chuyện bình thường hay bất bình thường hả đại vương?
Là bất bình thường.
Vậy hiện tượng tuyết rơi bất thường ấy là đúng thời hay phi thời?
Thưa, là phi thời.
Cũng như thế ấy là chuyện Bồ Tát Vesantara, ngài bố thí Ba La Mật, làm cho quả đức chấn động 7 lần, là một hiện tượng phi thời, ở ngoài 8 nhân và 8 duyên ấy, tâu đại vương.
Đại đức, cho nghe thêm ví dụ nữa.
Vâng, đại vương có biết chừng bao nhiêu sông to, sông nhỏ, sông đầy, sông cạn, phát xuất từ Hy Mã Lạp Sơn không?
Thưa, chừng 500 con sông như thế.
Nhưng thực sự thì có chừng bao nhiêu con sông được gọi là sông?
Thưa, có 10 con sông được gọi là sông, đó là các sông Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarahu, Mai, Sinahu, Sarasavati, Eta, Havati, Aitamsa và Chandapaga.
Tại sao chỉ 10 con sông ấy được gọi là sông?
Vì 10 con sông ấy có nước chảy thường xuyên, còn các sông còn lại, nước chảy không thường xuyên, thưa đại đức.
Đại vương, vì không thường xuyên nên gọi là phi thời. Bồ Tát Vesantara với tâm đại thí cũng là hiện tượng phi thời, nên ở ngoài 8 nhân và 8 duyên.
Tức là không được liệt vào 8 nhân và 8 duyên bình thường chứ?
Đúng thế.
Đại đức, cho nghe thêm ví dụ nữa.
Vâng, Bần Tăng xin hỏi thử đại vương, một vị chuyển luân thánh vương thường có chừng bao nhiêu quan lại?
Thưa, không nhất định, có thể là 200, có thể là 300.
Trong số ấy có bao nhiêu vị được gọi là quan đại thần?
Chỉ có 6 thôi, đó là vị giữ bảo kiếm, vị giữ cái lồng, vị giữ kho, vị thanh tra, giám sát, vị chính trị, quốc phòng, vị tướng lãnh cầm binh.
Đại vương, ngoài 6 vị quan lại, thần đặc biệt ấy, các vị quan còn lại không được liệt vào chức danh đại thần như thế nào, thì việc quả đức rung chuyển 7 lần cũng thuộc vào loại đặc biệt, không được ghép vào 8 nhân, 8 duyên ấy. 6 vị quan đại thần là 6 vị quan hy hữu, không phải là quan lại bình thường, thì tâm đại thí của Bồ Tát Vesantara cũng thuộc loại hy hữu phi thường. Bây giờ đại vương đã thông suốt chưa?
Chẩm đã hiểu rồi, nhưng còn muốn nghe thêm ví dụ về cái gọi là phi thời, đặc biệt và phi thường ấy.
Vâng, ví dụ một người bố thí cúng dường được phước báu nhãn tiền, được kể là đặc biệt hay không đặc biệt?
Dĩ nhiên, đấy là cái gì thật phi thường.
Đại vương, có nhớ trong thời Phật, có những ai bố thí cúng dường mà được phước báu nhãn tiền không?
Thưa, có nhớ, chỉ có 7 người, đó là người trồng hoa, tên là Sumana, ông bà Bà La Môn, Eka Sadaka, dựng cái choàng tắm, 2 người giúp việc là Puna và Puna, bà Hoàng hậu Malika, bà Gopala Matedivi và bà cận sự nữ Supiya, thưa đại đức.